Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không phải tất cả những ai nói với ta lạy Chúa là được vào nước trời đâu, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Vậy ai nghe những lời ta nói đây và đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời ta nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát, khi mưa sa, nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, những bài đọc trong Mùa Vọng, nhất là của tiên tri Isaiah trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe suốt 30 đêm trắng, suốt 30 đêm mà mình thức trắng để mình cầu nguyện, tỉnh thức, tĩnh tâm đón mừng Chúa Giáng sinh. Thức trắng đây không phải là không ngủ, mà thức trắng đây là mình để cho cái lòng mình nó trắng, để cho cái lòng mình nó sáng, để cho cái trái tim mình nó mở ra, để cho cái trí mình nó thoáng, trắng xóa đi. Hãy để Chúa xóa hết đi, Chúa làm bàn lại, được không? Giống như mình đá hay mình chơi cờ, thôi xóa đi, làm lại. Thì anh chị em mình ngày hôm nay và trong suốt 30 đêm trắng này, hãy để Chúa xóa trắng tâm hồn hoen úa, tội lỗi nhen nhúm, nhăn nhó, nhơ bẩn của mình đi. Mà Chúa lấy cái gì để Chúa xóa? Thuốc tẩy nào mà xóa được? Hả? Thuốc tẩy nào mà trắng tinh được, như tuyết được? Thuốc tẩy nào mà làm cho ngươi dẫu có đỏ như là son, ta cũng làm trắng cho tinh như tuyết? Chúa nói mà, tội ngươi có đỏ như son, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như bông vậy. Chúa lấy cái gì Chúa tẩy? To lên, Chúa lấy cái gì? Máu và nước Chúa tẩy cho trắng tinh như tuyết. Thưa anh chị em, con người ta muốn tẩy trắng thì chúng ta phải dùng thuốc tẩy này, thuốc tẩy nọ, thuốc tẩy kia. Có anh chị em cũng thắc mắc ở trong nước cũng như ngoài nước, khi mà thấy hình ảnh anh chị em ngồi rồi dưới là nước mênh mông, rồi đi ra cái ngõ thấy nó dơ bẩn quá, ai cũng muốn trai làm sao cho làm cho nó trắng được, làm sao cho nó sạch được. Anh chị em có muốn trắng không? Trả lời anh chị em có muốn trắng không? Anh chị em có muốn sạch không? Anh chị em có muốn đẹp không? Ai cũng muốn trắng, ai cũng muốn sạch, ai cũng muốn đẹp. Nhưng mà làm sao cho cái con đường đó, cái con đường đó đó, anh chị em thấy không? Cái con đường kia kìa, đó, con đường đó đó, đường sau á, thấy không? Thấy không? Con đường đằng sau đó, đó 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 đó, con đường đằng sau nữa đó, đó phải đó 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 đó, đó. Con đường mà dơ bẩn đó, thưa anh chị em, làm sao mà cho nó trắng được? Bây giờ con người mình chỉ có thể làm trắng được nếu mà mình cũng phải chấp nhận là xóa bỏ, làm lại. Bìa nó đã úng, nó đã ngập rồi, mình cứ lấy hôm giờ người thì đắp đất, người thì đắp cát, người thì đắp sỏi lên, có hết đâu? Không, không được, vì nó vẫn cứ úng nước, chưa có chỗ thoát. Vì mình cứ đắp thì bao giờ mà nó hết ngập được? Vì mình càng đắp cao nước lên thì mình càng đắp cao lên thì nước lại cũng lên, bờ lên thì nước lại lên, vì không có chỗ thoát. Cho nên là bìa phải làm sao mà thoát được cái nước đó đã. Cũng giống như tâm hồn anh chị em mình, tâm hình hồn mình đầy những tội lỗi, mà bây giờ muốn cho nó trắng mà mình cứ đi đọc kinh sám lễ không có trắng được chưa? Chưa. Phải làm sao mà cho cái tâm hồn mình nó trắng được. Cũng giống như cái con đường đó, thưa anh chị em, bắt đầu từ đêm hôm qua là họ làm cái công việc đó là phải xóa, đập cái con đường này nó ra. Mà đêm hôm qua, thưa anh chị em, con đường nó là bê tông mà. Hồi đó chúng tôi mới về, nó cũng ngập khiếp lắm, nó cũng lầy lội dữ lắm. Chúng tôi về đổ bê tông, hồi đó muốn cho nó chắc ăn, đổ tới 20cm, 20 phân và con đường bê tông để cho nó cao lên, cho nó chắc ấy. Nhưng mà bây giờ đêm hôm qua là họ đem cái máy đến, họ giã, họ đem cái máy thì họ đập huỳnh huỳnh, tôi nằm trong nhà mà rung rinh cả nền nhà. Cái đất này là đất gọi là nó không có chân, đất này nó cứ lềnh bềnh ở dưới, là anh chị em cứ đào tí là nước nó phun lên, nó lùng lầy bầy dưới. Cho nên là Chúa bảo là phải xây nhà trên nền đá. Ai mà làm nhà ở Nhà Bè này thì cái tiền mà làm móng nó còn đắt gần một nửa tiền làm nhà. Làm nhà 10 tỷ thì chôn xuống dưới móng không phải mất 4-5 tỷ thì nó mới chắc được. Chúa bảo người khôn thì phải xây nhà trên nền đá. Cho nên chúng tôi cũng phải làm bê tông cứng lắm. Mà làm bê tông cứng rồi, bây giờ muốn phá đi thì lại cũng rất cực. Đêm hôm qua mấy cái máy rồi, cuối cùng anh chàng làm máy bảo thưa cha con đi về đi, 1 giờ sáng rồi, máy nó hư rồi, chịu không nổi, mai thay máy khác. Dã không nổi, bê tông cho làm chắc quá. Bảo thì tôi đâu có biết có ngày phải phá đi đâu, cứ tưởng như vậy là đến khi mà tôi đi thì con đường nó còn chứ ai nghĩ đâu mà vừa mới làm chưa được năm đã phải phá con đường này đi. Nếu mình cứ tiếc để con đường này còn gặp không? Còn gặp không? Nếu mình cứ tước không dám đập đi con đường này còn lội không? Nó vẫn ngập vẫn lội, cho nên đành phải phá đi, phải xóa trắng đi, đập tan ra con đường cũ đi, rồi đặt cái ống cống để nước nó thông ra được cái ống chính. Nếu mà ống ở đây không thông ra được ống chính ở ngoài đường cái thì nước nó không thoát được. Mà nước không thoát được thì dù có làm nâng bao nhiêu đi nó vẫn cứ ngập. Phải cho nó thoát nước đã, rồi bắt đầu mới đổ đường cao lên và nước nó sẽ vào ống cống nó chảy. Chúng ta hy vọng là giờ đến Noel, với sự đóng góp chia sẻ của anh chị em, chúng tôi đủ sức để làm xong cái con đường này. Hallelujah. Và tâm hồn của anh chị em cũng vậy, phải có cái đường thông. Mà cái đường thông đó để cho nước nó chảy, cái dơ bẩn bao nhiêu nó chảy ra hết. Đố anh chị em biết cái đường thông ống cống mà để anh chị em chảy hết tất cả những tội lỗi, tất cả những cái dơ bẩn trong tâm hồn anh chị em ra là bằng cách nào? Cái đường cống nào? Đường cống nào? Đường cống nào? Đường cống nào bé? Đường cống nào? Biết không? Đường cống nào biết không? Tòa hòa giải. Anh chị em chỉ có ra tòa hòa giải thì tất cả những tội lỗi của anh chị em phải mở thông hết tâm hồn mình ra, như là đường ống cống mở hết ra để bao nhiêu là những tội lỗi, bao nhiêu là những nhựa bận nhơ trong thùng hồn anh chị em được tống hết ra ngoài. Cái đường cống nhỏ ở đây phải thực thông vào cái đường cống lớn. Thì cái tâm hồn trái tim của anh chị em cũng vậy. Chúa nói mọi tội lỗi của con ta đã mang lên trên thập giá rồi. Tội lỗi của con là cái đường thông nhỏ, mang lên thập giá là cái đường cống lớn. Tất cả tội lỗi của con Chúa đã gánh hết lên. Mà mình không nối vào cái đường cống nhỏ ở đây mà không nối vào được đường cống lớn, mà không người ta không cho mình nối vào, thì mình có làm bao nhiêu con đường ngập vẫn cứ là ngập. Người ta phải cho mình nối được cái đường cống nhỏ vào đường cống lớn thì mới hết ngập. Cũng thế, tâm hồn anh chị em suốt 30 đêm trắng này phải nối vào với trái tim của Giê-xu, phải dìm mình vào đại dương lòng thương xót để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của mình. Chỉ có cách đó. Cho nên tôi sẽ cố gắng xin các cha là mỗi ngày trong mùa vọng này, suốt 30 đêm trắng này, nhờ các cha đến để ngồi tòa giải tội cho anh chị em từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, để anh chị em nối cái đường cống tâm hồn của anh chị em vào với trái tim của Giê-xu, để máu và nước từ trái tim Chúa Giê-xu tuôn trào xuống rửa sạch tội lỗi của anh chị em, và tất cả tội lỗi của anh chị em được Chúa gánh lấy, Chúa hút lấy, Chúa chịu lấy, Chúa hứng lấy, Chúa đỡ lấy hết tất cả rồi, để mình được trắng tinh như tuyết. 30 đêm trắng là để cho tâm hồn mình được trắng như vậy. Trắng như thế là mình làm cái máng cỏ mà đón Chúa vào trong tâm hồn mình. Được không? Được không? Cho nên thưa anh chị em, trong bài đọc 1 Isaiah nói thế này: ngày ấy trong đất Juda người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và hào lũy che chở. Hãy mở cửa và dân công chính biết sự trung tín, hãy tiến vào. Hãy mở cửa và dân công chính biết sự trung tín, hãy tiến vào. Chúa mở lòng thương xót ra và chúng ta hãy tiến vào. Anh chị em cầm một cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa này, nói tiến vào nhá. Hãy mở cửa và dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy hãy mở cửa, cửa lòng thương xót Chúa đã mở, và chúng ta những con người tội lỗi hãy hãy mở cửa, cửa lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng đã mở, và những con người ốm đau bệnh tật hãy hãy mở cửa, cửa lòng thương xót nơi giáo điểm tin mừng đã mở, và những người buồn phiền thất vọng chán nản ngã lòng, những người hiếm muộn, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, những người làm ăn thất bại phá sản nợ nần chồng chất hãy anh chị em thử mình đến nhà những người giàu có mình đang nợ nần chồng chất, họ có mở cửa không? Có mở cửa không? Có tiến vào được không? Mình là đang buồn phiền thất vọng chán nản thất nghiệp, gặp cái người họ đang làm ăn lên, mình đến người ta sợ mình là nhờ vả, nhờ mình làm phiền, họ có mở cửa không? Có tiến vào được không? Không. Cho nên hãy đến đây, hãy đến đây thưa anh chị em, đến với lòng thương xót Chúa để Chúa mở toang cánh cửa ra. Mà anh chị em thấy nhà thờ chúng tôi, anh chị em đếm bao nhiêu cái cửa, đếm thử bao nhiêu cái cửa, mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cái cửa. Nhà thờ nhà có được 200 mét vuông mà tới 9 cái cửa. Anh em thấy có nhà thờ nào mà cửa rộng toang hoác hết thế này không? Toàn là cửa không, cửa với cột chứ không có tường. Mở toang hết ra. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng hãy mở toang hết các cánh cửa ra, mà đi ra vùng ngoại biên, chứ đừng đóng khép kín lại ở trong nhà thờ, trong nhà xứ, trong nhà dòng. Và Đức Giáo Hoàng còn nói rằng tôi thấy rằng thà một giáo hội đi ra mà mang thương tích, đau đớn, quằn quại, còn hơn là một giáo hội cứ ở trong bốn bức tường khép kín lại, xanh xao, vàng vọt, héo úa và tàn tạ dần dần. Đấy, anh chị em mở tung cánh cửa nhà của anh chị em ra, đến đây thì tôi cũng mở tung cánh cửa giáo điểm tin mừng ra mà đón tiếp anh chị em vào. Vui không? Vui không? Thế anh chị em đến đây mà thấy cửa lúc nào cũng đóng, giờ mở cửa 3, 5 giờ mở cửa, 5 rưỡi lễ, lễ xong 6 giờ đóng cửa. Rồi amen. Người ta không muốn đến sớm, người ta muốn vào nhà thờ khấn nguyện cũng chả vào được. Người ta muốn đến khuôn viên nhà xứ để người ta mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để người ta đến trước tòa người ta cầu nguyện cũng không vào được. Rồi chiều tối ở nhà thì chật, nhất là anh chị em ở trong những nhà trọ tội nghiệp, nó nóng nảy mà nó chật trội, nó bức bối, muốn đi tìm một không gian để mà hít thở. Đến nhà thờ, đến nhà dòng nào cổng cũng kín cổng, cao tường chó, rồi camera, rồi thì chuông, không vào được. Trong nhà thờ thì rộng, khuôn viên thì đẹp, cây thì mát, bóng thì râm, đèn thì mờ mờ, mà không có một bóng người. Lấy lý do là an ninh trật tự thì cũng đúng thôi, nhưng mà như vậy thì con người mà cơ nhỡ con người muốn tìm một không gian yên tĩnh kiếm đâu ra bây giờ? Nhất là bây giờ tất đất là tất vàng, có khi một căn nhà mà có mỗi 12 mét vuông mà 12 người nhét trong đó, nhà 12 mét vuông, 12 người nhét trong đó là ngủ cứ xếp lớp như vậy, người ngủ thì đem xe để ra ngoài xích lại chứ không có chỗ để. Thì chúng ta thấy rằng là cũng nên có những cái không gian nhà dòng, nhà sứ, nhà thờ mở ra. Nếu mà sợ thì thuê bảo vệ canh gác để cho người dân buổi tối tối họ được đến, họ đi vòng vòng, sáng sớm họ được đi vòng vòng hít thở bầu khí trong lành. Nhà thờ thì rộng, sân thì mát, bóng thì cao, cây thì đẹp, hoa thì cái gì cũng đẹp, mỗi tội là không có con người. Vậy thì làm cái đó để cho con người hay là làm cái đó con người làm vì cái đó, cái đó vì con người hay con người vì cái đó? Có đó là con người vì cái đó rồi. Tại vì con người làm ra đóng góp xong rồi thì con người để đó mà không có phục vụ cho con người. Cái đó nó phải vì con người. Vì con người mà tôi làm cái đó thì cái đó phải để phục vụ cho con người, để con người ta có thể ngồi đọc sách, có thể ngồi cầu nguyện, có thể ngồi lần hạt, hai ba người ngồi tâm sự chia sẻ với nhau, giải tỏa những căng thẳng ra. Phải như vậy chứ thưa anh chị em. Một giáo hội mở rộng là những nhà dòng, những nhà sứ, những nhà thờ phải mở các cái cổng ra cho người dân họ vào, tội nghiệp họ. Thưa anh chị em, sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hòa bình. Sự sai lầm cũ đã qua đi, tội lỗi của chúng ta Chúa cũng đã cho qua đi. Anh chị em cầm tay, cầm cuốn cái cuốn sách này, qua đi nhá. Tội lỗi của chúng ta Chúa đã cho qua đi, những sai lầm cũ cũng đã qua đi, những buồn phiền của năm phong vụ 2017 đã qua đi, cái gì nó chán, nó đau khổ nó cũng đã qua đi. Nhưng chỉ có một lòng thương xót Chúa là không. Đúng rồi, còn gì nữa mà không dám làm. Chỉ có lòng thương xót Chúa là không. Mọi cái nó sẽ mạnh lên sao không dám làm. Mọi cái đã qua đi mà lòng thương xót Chúa thì không. Tâm lòng của chúng ta cũng không. Tiền bạc rồi cũng, nhậu nhẹt ăn uống rồi cũng, nhưng mà làm việc thiện thì không. Làm việc thiện không qua đi, vì chúng ta làm bao nhiêu thì Chúa ghi vào sổ vàng hết bấy nhiêu. Đừng có cần người ta ghi vào sổ vàng, ăn thua cái gì thưa anh chị em. Cần là cần Chúa ghi vào sổ vàng ở trong trái tim Chúa. Còn làm việc thiện mà cứ phải chờ người ta ghi vào sổ vàng, người ta rao rêu, cái đó vứt đi hết, chả còn được cái công phúc gì, uổng, tội nghiệp. Cho nên lời Chúa nói rằng sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hòa bình. Sự hòa bình vì chúng ta trông cậy nơi Chúa. Hãy trông cậy Chúa đến muôn đời, trông cậy Chúa đấng quyền năng mãi mãi. Vì người triệt hạ dân ở nơi cao, những cái người mà nhà cao cửa rộng, những người giàu có, vua chúa quan quyền mà chỉ ăn trên ngồi chốc, Chúa sẽ triệt hạ dân ở nơi cao và hạ thấp những thành trì danh tiếng. Người hạ nó sát đất, chà đạp nó thấu bụi cho. Anh chị em thấy chưa? Những người cao ngạo, những người ăn trên ngồi chốc, những người vơ vét của dân lành, hưởng thụ, hưởng thụ và hưởng thụ mà không biết phục vụ, thì có ngày Chúa sẽ triệt hạ sát mặt đất, chà đạp nó thành bụi cho. Chà đạp nó sát mặt đất. Nói đi thưa anh chị em, nói cho những người đang ăn trên ngồi chốc, nói cho những người đang ngồi rung đùi hưởng thụ, đang là ném tiền qua cửa sổ, đang là tổ chức những bữa tiệc cưới mà cả 20 tỷ, đang mà làm những sự kiện cả 100 tỷ tốn kém, lễ hội tưng bừng mà chẳng nghĩ đến người nghèo, chẳng nghĩ đến những người dân thấp cổ bé miệng. Đây là lời của Chúa nói, người sẽ triệt hạ dân ở nơi cao, hạ thấp những thành trì danh tiếng, người hạ nó sát đất, đập xuống đất, người hạ nó sát đất, máy lên, người hạ nó sát đất. và trà đạp nó thấu bụi cho người hạ nó sát đất, và trà đạp nó thấu bụi cho đấy còn cao ngạo nữa hay không, sẽ có ngày Chúa trà đạp nó sát đất và hạ thấp nó xuống thấu bụi cho. Còn ham ở trên cao nữa không? Còn ham ăn trên ngồi chốc nữa không? Còn ham đứng chỉ tay năm ngón nữa không? Còn ham vung tiền qua cửa sổ nữa không? Mà hãy nhớ lo lắng quan tâm cho người nghèo, mở cửa ra, bàn chân người nghèo khó bước đi, và kẻ bần cùng sẽ đạp trên nó. Bàn chân người nghèo khó sẽ bước đi trên kẻ giàu có, và kẻ bần cùng sẽ đạp trên những người quyền thế. Đấy, Thiên Chúa của chúng ta làm công việc đấy đấy thưa anh chị em. Bàn chân của người nghèo khó sẽ bước đi trên kẻ giàu có, và bàn chân của kẻ bần cùng sẽ trà đạp trên những người quyền thế ăn trên ngồi chốc. Chúa sẽ làm công việc đó. Chúa hạ bệ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao người phận nhỏ lên, trong lời kinh Magnificat, anh chị em nhớ không? Nhớ không? Và anh chị em nghe được lời Chúa như vậy, nghe mà có hiểu không? Anh chị em trả lời giùm tôi. Nếu mà có thì anh chị em cầm cuốn lịch lên, giơ cao lên, nói có. Anh chị em đi đến giáo điểm tin mừng, anh chị em có nghe lời Chúa không?
Có.
Anh chị em nghe mà có hiểu không?
Có.
Anh chị em hiểu mà có nhớ không?
Có.
Anh chị em nhớ mà có làm không?
Có.
Ngon là tôi không dám dơ rồi. Chúa nói rất rõ, không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng chỉ những kẻ nghe và làm theo lời Chúa, chỉ những kẻ nghe và làm theo lời Chúa mới được vào nước trời, chứ không phải cứ lạy Chúa. Có nhiều người đọc kinh rất rền rĩ, nhưng chửi cũng không kém gì. Có không? Có những người vừa mới đến xếp hàng lần chuỗi lòng thương xót Chúa để được đặt tay cầu nguyện vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thì anh trật tự bảo ba ơi, bà đừng có lấn hàng, sư bố mày lại Chúa. Có không? Thì chúng ta thấy là có những người giữ lắm thưa anh chị em. Người ta bảo mình xếp hàng mà mình cứ giữ, là mình cứ chửi, là mình cứ gầm gừ lên, mình xiến xỉa rồi còn lấy đá liệng nữa không chừng. Thì thưa anh chị em, mình có đọc bao nhiêu chuỗi kinh lòng thương xót, có lần bao nhiêu chuỗi chẳng hạn mân côi, có đi dự bao nhiêu thánh lễ, cũng chỉ là xây nhà trên cát. Xây nhà trên cát, cát là ngang ra. Xây nhà trên cát, chỉ là xây nhà trên cát, mà xây nhà trên cát thì sẽ đổ. Xây nhà trên cát là đổ. Vì thế mà anh chị em đến đây, chúng tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện, chứ không phải chỉ đọc kinh. Đọc kinh là cách thức cầu nguyện. Vì chúng ta đôi khi không biết cầu nguyện như thế nào, thì giáo hội dạy chúng ta cầu nguyện bằng những câu kinh. Mà chính Chúa cũng dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh gì nhớ không? Lạy cha. Rồi thưa anh chị em, khi mà Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina, Chúa cũng dạy thánh nữ Faustina cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Chính Chúa đọc cho thánh nữ Faustina viết lại từng câu từng chữ, không thêm không bớt. Mặc dù Faustina chỉ là một cô bé học tới lớp 3 trường làng rồi phải nghỉ học vì nhà nghèo, vào đi tu thì nhà dòng chỉ cho làm bếp với coi vườn với chăn heo thôi. Nhưng mà Chúa mặc khải, Chúa tỏ cho Faustina viết một cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi dày mấy trăm trang, và từng câu từng chữ Faustina viết, người ta không nghĩ rằng một cô bé lớp 3 mà có thể viết được. Thế thì Chúa cũng dạy chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót mỗi 3 giờ chiều. Chúa không bảo là mỗi 3 giờ chiều con hãy đọc kinh, Chúa không bảo là đọc kinh. Chúng ta dễ đọc kinh có nghĩa là chỉ có đọc mà thôi, hiểu không? Nhưng mà Chúa nói mỗi 3 giờ chiều con hãy ghim mình vào đại dương lòng thương xót của ta và hãy cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót chứ không phải là đọc kinh lòng thương xót, khác nhau. Kinh mở Maria để phước đến Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, anh và ngài nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Đó là đọc kinh hay cầu nguyện? Đó là đọc kinh hay cầu nguyện? Đọc kinh. Vì của khó nạn đau thương của Chúa Giêsu xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đọc kinh hay cầu nguyện? Đọc kinh mà càng gào cho to để ác cả người khác nữa, thưa anh chị em, vẫn chỉ là đọc kinh. Mà Chúa bảo không phải như vậy là được vào nước trời, không có. Nhưng mà làm theo ý Chúa, mà làm theo ý Chúa đó là cầu nguyện. Đấy là tỉnh thức và cầu nguyện. Như là trong mùa vọng này, Chúa mời gọi anh chị em mình và tỉnh thức cầu nguyện như vậy, để lắng nghe được tiếng Chúa nói, nhận ra ý của Chúa và làm theo ý của Chúa. Đó là người xây nhà trên, xây nhà trên đá thì nó phải vươn lên chứ, đó là người xây nhà trên. Thì dù mưa tạo mưa xa gió lớn, mưa đó là người xây nhà trên. Rồi chị bắt đầu dơ lên, dù mưa to gió lớn, bão bùng gió thổi, gió cấp 1, bão cấp 3, bão cấp 12, bão cấp 15, sóng thần nó vẫn đứng vững vì nó xây nhà trên. Đó là kẻ nghe và làm theo. Còn nghe mà làm theo lời con người là xây nhà trên cát. Xây nhà trên cát, bão táp mưa xa cấp 1 đã đổ. Mới cấp 1 đã đổ rồi chứ đừng nói cấp 13. Nào bé lên đây con, lên đây con. Nãy giờ con cứ giơ tay mãi rồi bé xíu giơ tay đây. Con lên đây con chia sẻ làm chứng cho mọi người. Nào con. Con tên gì? Rồi cười. Rồi con được ơn gì con chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là mẹ của bé Thiên Di, đây là chồng của con.
Con tên gì?
Dạ con tên là Diệu.
Dạ con.
Dạ con tên Min.
Hả?
Tên Min.
Diệu Mi, còn bé?
Dạ Thiên Di.
Hả?
Thiên Di.
Thiên Nhi, bé bao nhiêu tuổi?
Dạ 2 tuổi chứ.
2 tuổi rồi. À, gia đình Diệu Mi và bé Thiên Nhi được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ khi mà con mang thai thì 6 tháng rưỡi con sanh, thì bác sĩ nói là phải bỏ cái thai này đi tại vì không có sống được, chích cho em bé nó chết rồi lấy thai ra. Nhưng mà ở dưới quê, là quê con ở dưới Sóc Trăng, thì nhà con không có đồng ý như vậy, xin chuyển lên Từ Dũ. Thì con chờ dưỡng thai mà nó cũng không lên ký, nó có 900 gram mà. Rồi cuối cùng cũng cho em bé ra. Và bác sĩ nói là
cho em bé ra lúc đó là bao nhiêu tháng?
Dạ 6 tháng rưỡi. Là em bé ra thì bác sĩ nói cho dù nó có ra thì nó cũng chết, mà không để thì nó cũng chết à. Nên nhưng mà nó ra thì nó lại sống, là nằm ở trong lồng kín tới 1 tháng ở bên Từ Dũ. Rồi con vắt sữa cho bé, rồi duy trì được 1 tháng nữa là bé bị vàng da tắt mạch, không cứu được, bác sĩ chê chuyển qua bên Nhi Đồng 1. Nhi Đồng 1 thì bé bị vàng da tắt mạch, chữa thêm 6 tháng nữa thì bệnh của bé tạm ổn, cho về nhà. Bé về nhà thì bé khỏe mạnh, lớn bình thường. Khoảng 1 năm rưỡi thì tự dưng con cho bé uống sữa thì thấy cái bụng của bé nó to ra, thì con sờ nó cứng. Thế là đi siêu âm thì bác sĩ nói là bé có khối u trong gan. là đi lên nhi đồng 1 thì bác sĩ chê là không có cứu được nữa, tại vì khối u này nó to 3 cm rồi. Thế là nhà con buồn lắm, cũng tính bỏ cuộc rồi, đi về quê luôn, đi thầy, đi chùa, đi bà gì quá trời luôn. Cảm thấy mình có lỗi với Chúa, có đạo người Công giáo mà đi tin vô bùa, tin vô ngải á. Chữa cũng hết nhiều tiền lắm nhưng mà cũng không có hết, khối u nó còn to hơn nữa. Thế là con cảm thấy như là chuyến này mất con của mình thật à. Tối nào con cũng sờ vô cái bụng càng ngày càng to lên. Khi con cũng lên với cha Long ở trên này hoài à. Mỗi lần lên là cho cha đặt tay vô, hay con về nhà con cũng bắt chước con sờ vô đây, con nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tối nào con cũng sờ vô đây, con nói vậy.
Sờ vào đâu?
Sờ vô cái khối u trong bụng. Con sờ nó sưng sưng lên ấy. Con sờ vô xong con đọc lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thế là cuối năm 2016, con quyết định vợ chồng con đưa bé lên trên bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Làm giấy nhập viện đầy đủ hết rồi, hai vợ chồng sợ con phải vô hóa chất lại tiếp tục trốn về dưới quê, nhập viện luôn. Bác sĩ gọi vô làm giấy nhập viện lần thứ hai, lên lại làm giấy nhập viện, lại cứ cảm thấy sợ vô hóa chất là con mình phải chết, sợ lắm. Lại đi về nhà nghĩ bây giờ không chữa con mình cũng chết, mà chữa thì cũng chết, thôi làm liều luôn đi chữa. Cái tự dưng Tết này đi lên Cha Long thêm một lần nữa, giống như là trong lòng mình nó thúc giục mình nhất định là phải cứu được nó. Thế là con tự dưng chẳng có ai xúi, chẳng ai gì, tự dưng con lại đi qua Nhi Đồng 2. Qua Nhi Đồng 2 thì bác sĩ nói là chữa được cái bệnh này, chữa được là u nguyên bào gan, nó có khối u trong gan. Thế là bác sĩ cho bé vô hóa chất 4 toa, sau đó phẫu thuật cắt bỏ cái lá gan mà có u đi, rồi lại tiếp tục vô 2 toa nữa là xong đợt. Nhưng mà lần thứ nhất thì mổ bé không thành công, mổ cắt hết lá gan bên phải thì nó bị rò mạch dẫn đến da bé nó vàng đi, phân bạc màu. Hẹn 2 tuần sau là cứ ở trên bệnh viện vậy đó. 2 tuần sau quyết định mổ lại lần 2 thì bé cũng không thành công. Mổ lần 2 thì không thành công rồi nó lại tiếp tục bị rò mạch nữa, tại vì cái đường dây mạch của nó ngắn quá, nối lại không thành, nó lại rò ra. Lần 2 không thành công rồi lại tiếp tục chờ thêm 1 tháng nữa cho vết thương nó lành, mổ thêm lần 3 vẫn không thành công. Là nhà con tuyệt vọng lắm, buồn lắm, bé nó gầy mà nó xanh, nó xuống ký trầm trọng luôn. Là bác sĩ gọi vô là nói với ba mẹ, bé nó nằm trong hồi sức tích cực, nằm trong phòng 6 ngày trói chân trói tay lại, bố mẹ thì ở ngoài hành lang chờ, hai vợ chồng con thì chiều rảnh lại đón xe buýt từ Nhi Đồng 2 về giáo điểm Tin Mừng. Cứ kiên trì như vậy, con nghĩ là tín thác vào Chúa sẽ không có bỏ con đâu, tại vì từ khi nó sanh ra đến bây giờ mình còn chịu được mà, chịu được ở bệnh viện cả 2 năm trời, cứ cố gắng. Xong tới lần này bác sĩ gọi vô là lần này nếu mà mổ lần nữa là tiên lượng rất là xấu, nếu mà người nhà chấp nhận mổ nữa thì bác sĩ sẽ cho mổ nữa. Mổ nữa nếu mà cái phần trăm sống của bé nó rất là xấu, tại vì mổ nhiều quá thì nó gây nhiễm trùng. Hẹn đi hẹn lại mổ lần thứ tư thì lần này con nói là lần này mà không được nữa là bỏ chắc chết chắc đi về nhà luôn, chắc bây giờ nếu mà chết cũng mổ luôn. Thế là mổ vậy mà thành công cho chưa, con cho cộng đoàn xem vết mổ của bé, đây là thật sự luôn. Mổ 4 lần, mổ 3 lần chỗ này và đây là vết mổ của bé. Con thấy đây là phép lạ thật sự. Nếu mà mình có lòng tin mà tin một cách yêu thương thật lòng con mình, chắc chắn Chúa sẽ không bỏ mình.
cầm cầm lên. Hallelujah. Hallelujah. Cầm lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi.
Không phải bé này không phải là được cứu, nhưng mà không phải là nó khờ mà nó rất là thông minh luôn. Đặc biệt ở điều đó nó rất là thông minh. Nó rất là thích đi đọc kinh. Chiều nào cũng ngoài mẹ đâu đọc kinh rước đức mẹ hết trơn.
Rồi con là người cha, con đấy là mẹ.
Chồng con gắn bó suốt 20
còn con năm. Đối với một người cha, một người chồng như vậy thì cái cảm giác của con như thế nào? Lúc con của con nó bị đau và lúc nó được Chúa chữa lành, cũng như là con đem của con đến giáo điểm tin mừng để cầu nguyện thì nó như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Thực ra là lúc đấy con cũng tuyệt vọng. Rồi con chẳng biết chạy đến ai, chỉ biết chạy đến Chúa. Và con rảnh thì con chạy xuống cha con cầu nguyện. Rồi thì con cứ cầu nguyện rồi từ từ Chúa cũng nhận lời cho tới hôm nay. Vợ chồng con đi tái khám thì cái lồng độ ung thư của nó hết và trở lại bình thường.
Vỗ tay. Sao?
Thưa cha và cộng đoàn, là bé này cắt hết lá gan bên phải và cắt túi mật. Cái hồi nãy cha nói là muốn làm cho tâm hồn mình sạch là mình phải xóa đi. Con nghĩ bé của con nó cắt cái lá gan mà có cái u đi rồi, chắc bé, con tin rằng là bé hết bệnh luôn luôn.
Đây thưa anh chị em, bé
phải cắt, phải xóa.
Bé con nào, bé nha, bé con ơi. Đây, bé gặp, ngoan. Ơi, đây. Đây là 9 tháng, 6 tháng rưỡi với 900 gram, 4 lần mổ, cắt hết mật và cắt lá gan. Thưa anh chị em, mà vẫn sống khỏe, sống vui đang ở giữa chúng ta. Mà còn biết vỗ tay.
Rất là thông minh.
Nãy giờ nó cứ đá lùng nhau tôi liên tục. Đấy. Đấy. Bé đã biết đã lùng nhau liên tục. Đây tặng con cái máy nha, 365 bài giảng.
Nói đi. Con cảm ơn cha.
Cha.
Cha này là cha gì đây?
Cha.
Cha Long.
Long.
Rồi. Đây là tặng cho ông chồng cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Một người chồng mà vẫn đồng hành với người vợ suốt 2 năm trời như vậy hiếm lắm. Lúc rảnh là con chạy đến lòng thương xót Chúa. Từ bệnh viện Nhi Đồng là hai vợ chồng bế đứa bé nó chạy xuống dưới này. Mà lúc đó tôi nhìn thì tôi cũng thấy về con người thì đúng là thất vọng thật. Vì nó không còn cái gì nữa cả, không còn gì để mà hy vọng. Đấy, đó là tín thác. Khi mình không còn cái gì hy vọng trong cái nhìn của con người mà mình vẫn trông cậy nơi Chúa, như là trong bài đọc 1 nói, chúng ta hãy trông cậy nơi Chúa và Chúa sẽ hạ tất cả những thành trì, những người kiêu ngạo xuống. Ta trông cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ cho những người nghèo khổ bước đi trên những người giàu, những người bần hàn bước đi trên những kẻ quyền hành. Để cho tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Một người chồng, một người cha thật là tuyệt vời và dám đồng hành với vợ con mình. Tại vì có nhiều người cha, người chồng ngày hôm nay khi thấy như vậy thì là buông xuôi, bỏ cuộc. Hoặc là mẹ mày muốn tin gì thì tin, muốn cậy gì thì cậy, muốn trông gì thì trông, tao cóc có cần trông cậy gì hết. Và đây là tặng cho con cái quạt mẹ Maria vẫn đồng hành với con nha. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy đâu có phải đơn giản. Trong lúc khốn khó ấy, đã có lúc người này xây nhà trên đá hay trên cát? Cát, chạy theo thầy bùa, thầy ngải, bà cúng, tốn biết bao nhiêu tiền. Đấy là lúc chúng ta xây nhà trên cát. Vì đã không xây nhà trên nền tảng vững chắc là lời của Chúa hứa. Xin thì sẽ được, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ. Hallelujah. Về nha bé, về nhé.
Con chào cha.
Rồi, chào cha, rồi con về. Vỗ tay cái nữa rồi, vỗ tay. Rồi, thưa anh chị em. Ông hả? Rồi, một em bé giờ thấy là một ông lão muốn lên làm chứng cho Chúa.
Chú dắt lên, dắt lên.
Rồi.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Giu Xe Nê Huy Đăng thuộc giáo xứ Bạch Câu, giáo vận Thanh Hóa. Cha xứ con.
Con ông mày bao nhiêu tuổi?
Con 84 tuổi. Con chịu bệnh từ ngày 24 tháng 12 năm 2015. Con làm hang đá xong chưa kịp bật điện thì con bị một cơn ốm cực liệt. Có cha xứ con hiện bây giờ là cha.
Rồi được rồi, cha nào cũng được. Rồi sao nữa?
Cha Tuấn con.
Rồi.
Và Đỗ Đình Tuấn đấy là đang ngồi tòa giải tội kia. Vậy là con với cha kể liệt cho con lúc 11 giờ đêm thì lúc giờ ta làm lễ vọng, lễ sinh nhật xong thì con phải đi cấp cứu. Cấp cứu chưa bắt đầu là họ bảo vệ được, bây giờ còn có 22% máu thôi. Vậy là con không biết cái gì được nữa. Vậy con tin cha xứ con bảo vệ này, con có tin được Chúa gìn giữ con không? Con đọc kinh lạy cha đi. Xong con đọc kinh lạy cha, con xin mua một tượng lòng Chúa thương xót. Từ khi năm 1975 đến năm 1917, mùng 6 tháng 11 năm 17 thì
2015-2017
thì con khám không còn một cái bệnh gì nữa, tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Hết. Và xin cha ban cho con một cái ông thông gia với con. Ông ấy là người bốn đạo cũ, nhưng mà bây giờ ông đi lấy vợ hai, thì coi như vậy là ông ấy có bệnh, nằm ở giường bệnh và bị bán.
Rồi bây giờ về ông tặng cho ông ấy một cái máy này nha. Trong về ông tặng cho cái ông thông gia của ông cái máy 365 bài giảng. Thưa anh chị em, lúc nãy ông ấy cầm cái bóp này lên, tôi bảo ông già mà còn chơi bóp. Bóp này bà tặng cho ông hay là ai, hay là bồ tặng?
Con mua đấy, con đi tù đi bệnh viện đấy, con đọc kinh lòng thương xót cứ 3 giờ chiều.
Xong rồi ông ấy mở ra. Để Chúa lòng thương xót để cho cái bóp đi đâu cũng mang theo. Mà ông cụ 84 tuổi từ ngoài Bắc lặn lội vào đây mà còn làm hang đá đây thưa anh chị em. Đang làm hang đá rồi bị tai biến, bị bệnh như vậy, tưởng rằng chết sức dầu rồi, nhưng mà ông đi bệnh viện, ông mua cái bóp, ông cho Chúa vào đây rồi khóa lại. Tới giờ là ông mở ra, ông cầm cái bóp này đi nè, xong rồi tí ông cứ mỏi lòi lòi ra vậy nè, để cho mấy anh nào mà muốn móc túi á, nó tưởng ngon nó móc vào. Móc vào xong rồi về hí ai hưởng, cầm cứng cứng tưởng là cục vàng trong này. Rồi cái anh hay cái cô nào móc túi chuyên nghiệp đó cầm chắc vào mới mở ra, thấy không có phải là cục vàng mà thấy là lòng thương xót, và họ quỳ xuống sám hối. Có thể xảy ra chuyện đó không? Chúng ta những anh móc túi, những chị móc túi sẽ móc được lòng Chúa thương xót và quỳ xuống mà sám hối. Ở đây cánh cửa luôn rộng mở, rộng mở cho người hiền cũng như kẻ dữ, người lành cũng như là kẻ ác, người mà đạo đức cũng như kẻ tội lỗi, người có túi cũng như là người móc túi. Người có tiền cũng như là người móc tiền, người có bóp cũng như là người móc bóp. Ở đây Chúa dung nạp hết, lòng thương xót không loại trừ ai. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị ấy, cho các bạn ấy, cho những người ấy đang thành móc túi, trở thành thành móc Chúa. Thưa anh chị em, móc túi là móc cái túi người ta, còn móc Chúa là móc mình vào lòng thương xót Chúa. Đúng, chị nói đang thành móc túi trở thành móc Chúa, móc cái đời của mình vào lòng thương xót Chúa thì sẽ giải nghệ, sẽ không còn làm cái nghề bất lương nữa, mà sẽ trở thành kẻ hiền lương, quay lại là bờ. Đấy, thưa anh chị em, một ông già 85 tuổi mà còn cho chúng ta thấy hình ảnh kiên trì cầu nguyện. Thưa ông, sao mà ông khóa được cái dấu khóa mãi không được, ông khóa vào đi. Được máy đây. Đấy, ông cầu lôi ra, ông cầu nguyện xong ông lại đem Chúa vào. À còn đây nữa.
Đọc kinh này, tuổi này cứ cứ đếm từ một một kinh này là năm, hết năm hạt này là đọc kinh.
Đấy. Đây là chuỗi lòng thương xót kề của ông ấy, đồng cái tự chế ra. Hallelujah. Đây ông cất đi nha, ông bỏ Chúa vào đó. Đây gửi tặng ông cái máy, rồi tặng ông cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa thừa còn đem cái lọ gì đây?
Lọ thuốc đấy ạ.
Thuốc. Đây cái móc khóa lòng thương xót Chúa tặng ông nha. Ông bỏ vào bóp nha. Rồi đây cái máy tặng cho ông. Rồi tặng cho ông thông gia một cái máy nữa. Đây một cặp ông một cái, ông thông gia một cái. Rồi hai ông bà, hai ông về nghe với nhau. Đây là cuốn lịch tặng cho ông thông gia luôn nha. Tặng cho ông thông gia lịch lòng thương xót 2018. Rồi chúc lành cho ông. Ông này ông hét lần nữa là lòng thương xót Chúa gì. Hôm nay ông hét, hét to lên lòng thương xót Chúa gì đấy. Tin tưởng,
tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.
Ở đây ông hô còn ngon hơn tôi nữa. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục mời một ông nữa, mời ông lên đây. Rồi, ông tên là gì?
Hả? Thì ông ấy chưa biết để con nói cho ông.
Rồi, ông lên đây.
Ông
tên là gì?
Con Trần Văn Na.
Trần Văn Nga, ông lùi xuống. Ông bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 51 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Hưng Yên.
Ông đạo gì?
Con đạo gốc.
Chỉ có thêm đạo gốc. Rồi ông. À, rồi ông được ơn Chúa chữa lành như thế nào?
Con này cha là con hai ngày hôm ý là con không biết một cái gì cả, con chỉ có thở thôi. Mà hai nữa cho đi bệnh viện thì bệnh viện người ta cho về, thì gia đình anh em nhà con và vợ con đã non nhậu cho con hết rồi, đóng cả quan tài rồi, nhưng được cha sức giàu cho và bệnh viện cho về, xong là khấn cho con 9 tối thì đến tối thứ bảy thì con nghe thấy là có tiếng nói ở đầu giường là con sống, thế con mới hô to lên, con hô ôi các con ơi bố sống rồi, Chúa cho bố sống rồi, ôi các con ơi Chúa cho bố sống rồi. Thì là con cứ từ đấy giờ đi là con khỏe, và hai nữa là lòng thương xót ấy thì các chị con đọc cho con, chứ đầu tiên thì con cũng không thuộc lắm. Mấy hai nữa con đau mệt, con nằm trên giường bệnh đi.
Ông bệnh gì?
Con bệnh gan ạ. Và thế thì con ở thuộc địa phận Hải Phòng thì con vào đây trước hết là con tạ ơn Chúa, sau nữa là con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và
rồi chị có thể nói thêm gì về ông ấy? Chị là gì của anh ấy?
Dạ con là chị của chú ấy, nhưng mà con cũng có một sự kiện của con. Thế này con thì cũng nói, con kính thưa cha và tất cả cộng đồng là cuối năm ngoái là con cũng bình thường thôi, nhưng mà hôm con đi khám thì con chỉ khám tổng thể để xem biết là mình có bệnh gì không. Thế nhưng mà lên bệnh viện thì là người ta khám cho con ổ bụng, người ta bảo là có dịch ở ổ bụng, thế là lúc giờ con đã choáng hết cả người rồi. Thế người ta bảo là bây giờ phải lên tuyến trên. Thế là đến sang, con đi hôm ấy là cuối tuần, thì sang đầu tuần con lên tuyến trên. Thì con nằm một ngày ở trên tuyến trên mà không tìm ra bệnh cho con thì con cũng sợ. Thì là đến lúc người ta bảo là nếu mà không tìm ra bệnh thì phải mổ thăm dò. Thế thì đến lúc mà con khám thì người ta bảo đến thứ sáu đầu.
Nhưng mà chị biết về cái anh này là như thế nào đã?
À, vâng, thưa con kể là chú này là em của con, thì là chú cách đây hơn một tuần thì là chú bị bệnh gan ở bệnh viện đưa về. Thì lúc bây giờ là xin cha sức giàu và xin giáo xứ là đọc kinh tuần 9 ngày. Thì trong khi đấy là mới đọc có đến 7 ngày là chú ý tưởng là chết. Thế đến lúc là đến sang ngày thứ 8 là chú mơ thấy thì chú vừa nói rồi. Thế thì đọc nốt tuần 9 ngày là sang hết tuần trước là vừa rồi, xong là nghỉ một tuần là sang đầu tuần thứ 3 là chú bảo là bằng giá nào cũng phải vợ chú đưa chú sang chỗ cha Long. Thì trong lúc chú ốm cũng xin cha, con nhà chú cũng xin cha để xin khấn cho nhà chú với cả cô ấy cũng đưa tiền cho một cái chú ở làng là bay máy bay sang đây thì là cũng xin. Thế là chú cứ thấy khỏe mạnh lên. Mà vì sao là bốn chị em là bảo thôi đi sang chỗ cha Long, thì là bốn chị em đi xe đò từ hôm thứ ba mà đáp sang bên đây là 2 giờ chiều ngày hôm qua. Chúng con thì bắt đầu đến xe miền Đông thì chúng con thuê taxi đi về đến đây là vào 3 giờ chiều, thì chúng con xếp hàng là được cha cũng ban cho chúng con đấy. Thì là con thấy là chú vợ con nhà chú lúc bây giờ chú mệt là cũng đi đặt quan tài mà lo hết hậu sự cho chú. Thế chú
bây giờ quan tài đâu rồi?
Nhà con giấu, con cũng không biết mãi gì chưa. Con khỏe thì nhà con mới kể.
Bây giờ quan tài có trả lại, người ta có chịu trả lại không?
Con chả biết được.
Bây giờ sao, bây giờ anh chị em tính sao? Bây giờ mua quan tài rồi bây giờ không chết, bây giờ sao đây? Nhà tính sao?
Dạ, đây là
nhà có tính sao?
Đấy thì là bảo là bây giờ ông anh rể là đi đặt, thì bây giờ bảo ông anh rể là sang nói người ta thôi, có ai thì để lại rồi nhá.
Thì chốt thôi, ông để lại tôi nhá, để lại tôi nhá.
Con xin cha.
Ông để lại tôi. Tại vì ở đây tôi hay có những cái dịch vụ mà những người chết mà họ không có quan tài, họ đến họ xin, cứ nói cha có cái nào cho con cái, có sẵn cái nào không? Bảo làm gì tôi có sẵn. Thì tôi hay hôm nọ dưới Long Thới cũng có một đám, rồi dưới Nhật Đức cũng có một đám, là họ nghèo quá, họ không có đạo, thì họ chết mà không có quan tài. Thì bà con lối xóm họ mới nhắc là đến giáo điểm Tiên Mừng này kiếm cái ổng đó, chắc ổng có đó, cái nhà ổng nó có đó. Tôi nói nhà tôi làm gì có quan tài để sẵn, tôi biết tôi chết lúc nào đâu mà tôi để sẵn. Rồi cũng đi mua để tặng cho họ. Thì ông có ông gửi đây cho tôi nhé. Rồi tôi tặng ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi ông vất vả đi từ ngoài đó vào đây để làm chứng cho Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho ông. Rồi về nhớ gửi về quan tài cho tôi nhé.
Con tạ Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn cùng giáo sư.
Nhớ quan tài nhé.
Vâng.
Rồi tiếp theo rồi, bệnh của chị sau đó thì là người ta phát hiện là chị bệnh gì và được chữa lành như sao, quán tắt.
Vâng, con vì sau là mổ thăm dò cho con thì mọi người người ta mổ người ta biết bệnh, nhưng mà con thì mổ vì sau là người ta bảo là lao màng bụng. Thì hàng ngày con cũng làm lòng Chúa thương xót, con nằm trên giường bệnh con cũng làm lòng thương xót, thì là con chỉ xin Chúa với cả các ông thánh ở làng con. Thì con thờ ông thánh Long Thiên Sô, còn đằng ngoại con thờ ông thánh An Tôn. Vâng, thế con cũng xin là thôi thì xin Chúa biến giữ thành lành cho con. Thì đầu tiên người ta bảo con là
tắt thôi được sao?
Vâng, Thì là con mổ xong thì là đến lúc mà đem cho con về bảo chưa tìm ra bệnh, thế con cũng cầu xin hàng ngày như thế. Thế đến lúc mà cho về 4 ngày người ta điện về cho là coi như là bị nao màng bụng, không làm sao thì bị nao màng bụng, thì con lại chuyển sang bệnh viện khác. Thì con theo từ cuối năm ngoái mà cho đến tháng 6 vừa rồi 8 tháng thuốc con theo, thì bây giờ là con cũng kiểm tra là hết được bệnh của con. Nhưng kể ra
Hallelujah. Rồi đây tôi gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa lành cho chị. Rồi. Rồi thưa anh chị em. Rồi mời anh. Rồi con tên là gì?
Con chào cha và cậu đàn ạ. Con tên là Phêrô Lê Đình Hưng. Con ở giáo phận Thành Hóa, giáo xứ Đa Lộc, mới thành lập được 1 năm ạ. Con năm nay 29 tuổi ạ.
Con bị bệnh gì và được Chúa chữa lành ra sao?
Thưa cha, là con bị ngã xe hôm mùng 3 Tết, thì buổi chiều hôm mùng 3 Tết con bị ngã xe. Thì khi đó con bị ngã xe tầm lúc 8 giờ, thì lúc con ngã xe không biết gì cả, thì gia đình nhà con có đưa con xuống huyện để sơ khám với các thứ, nhưng mà bệnh viện huyện người ta không nhận vì nặng quá, bệnh viện không nhận. Nhưng mà sau đó là gia đình con xin là giữa chỗ để rồi điềm cha, mời cha ra làm sức dầu cho con. Thì cha ra cha làm sức dầu, thì cha con được, đến lúc con tỉnh lại thì con được gia đình, những người nhà con kể lại là cha chỉ có khóc, mà cha bảo kiểu này thì cô sống thì cũng thành thực vật chứ không thể mà đi lại được ạ.
Rồi cuối cùng thì làm sao mà con không có, con được khỏi, không phải sống đời sống thực vật, vì anh ấy bị chấn thương sọ não rất là nặng, và ngay cả linh mục sức dầu thì cũng nghĩ rằng là nếu có sống thì cũng chỉ sống đời sống thực vật, tức là nằm giống như là một cây cỏ, chỉ có thở được nhưng mà không còn biết cái sự gì nữa, đời sống thực vật. Còn làm sao mà bây giờ con đã được khỏi như thế này?
Dạ thưa cha, là khi con nằm liệt hơn một tháng trời, đến nỗi khoảng một tháng rưỡi thì bắt đầu con mới tỉnh. Thì khi con tỉnh dậy thì con cũng không biết gì cả, mà khi đứa tay con ngã thì cả tay con bị gãy, cho nên là con không biết gì. Thì khoảng tầm 4 tháng rưỡi 5 tháng thì bắt đầu con mới bắt đầu con tỉnh, vì con nhận biết được người thân và gia đình. Thì lúc đấy là bố con thì làm việc bên giáo xứ, thì có đem cái đài lòng thương xót cho con nghe. Thì con nghe, thì lúc đấy cái tai con nghe cũng không được rõ, cho nên là con thỉnh thoảng con nghe, thì con cứ mở ra con nghe, thì con cũng làm theo tục câu tục ngữ là mưa dầm thấm lâu. Thì con cứ hàng ngày chiều con cứ mở như bệnh viện, thì con chỉ có thuộc được câu vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu truyền ra từng xót trong con và toàn thế giới. Thì con cũng cứ cầu nguyện như vậy. Cũng được 6 tháng, hơn 6 tháng thì con bắt đầu con xin, con nằm viện cảm thấy chán, là con xin bố con bảo bác sĩ cho con về nhà cho vui, cho lợn, con lợn với con gà nó kêu cho con vui.
Về cho lợn với gà kêu cho con vui. Nhà không có ai có lợn có gà kêu cho nó vui.
Thì con về nhà thì con cũng nghe, khi đấy là tai con nghe cũng không được rõ, cho nên là con vẫn cứ mở đài ra thì con nghe được đến đâu con nghe. Con nằm thì lúc đấy con cũng không phải bị liệt nhưng mà con không thể ngồi dậy được vì con gãy cả tay nữa, nên là mình con không thể ngồi dậy được. Nếu mà con có ngồi dậy ấy, thì phải có một người đỡ thì con mới dậy được. Thì con ra, con nhìn ra ngoài trời ấy, thì thấy chim trời nó bay, thì con cầu xin với Chúa là Chúa để cho con chim nó còn bay được như vậy mà tại sao Chúa lại nhốt con như vậy. Thì con mong Chúa hãy thương xót và chữa lành cho con để con có thể đi lại được bình thường, đi lại ở trong nhà được ạ.
Rồi cuối cùng Chúa đã cho con đi lại được.
Dạ.
Rồi hôm nay ai đưa con đến giáo điểm tin mừng này, làm sao mà con chỉ nghe cái máy. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa làm những cái việc mà nó thú thật. Đối với bản thân tôi cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ là anh với chúng tôi cũng chả bao giờ biết nhau, mà chỉ là người nhà ai cho con mượn cái máy để con nghe.
Các chị ấy như trong Bảo Lộc gửi máy về cho con nghe khi các chị đi về.
Chị của con.
Vâng. Rồi hôm mùng 4 Tết thì con xuống bệnh viện đa khoa tỉnh thì bác sĩ không nhận. Bác sĩ bảo mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Thì gia đình nhà con, bố con mới đi khấn lòng thương xót, thì với nhờ các bác với các dì các chú ở như trong Lâm Đồng nhắn tin cho cha thì cũng được nhắn lại và cha nhắn lại, cho nên là sau bác sĩ mới nhận mổ ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là với những người bệnh, tôi vẫn mời gọi anh chị em là cố gắng tặng cho những người bệnh những cái máy này để mà họ nghe. Ông là ai?
Là con, là bố của cháu.
Đây là ai?
Đây là bố con ạ.
Vẫn biết. Rồi, ông là bố của cháu, ông kể tiếp cho mọi người nghe.
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Thực sự ra là tối mùng 3 Tết cũng là tội lỗi gã thôi. Vì uống rượu, rồi bạn bè gọi về ngày Tết đi chơi, thì về đến giữa đường á, là bị ngã xe. Thì trong khi đó là bố con đang ở trên nhà ông ngoại chuẩn bị mừng 85 cho ông. Thì có bạn gọi thì về trước, mình nó về. Nói thôi thì trời tối đừng có về nữa, nhưng mà nó cứ ra về vì ngày Tết là bạn bè đến. Thì vừa đi được 500 mét thì có người báo là bị tai nạn. Thì con xuống á, phía cha với cộng đoàn con xuống, trước hết là con phó linh hồn, kêu chân cực trọng phó linh hồn trong tay Chúa và ghi dấu thánh giá trên người cháu, và cũng đọc cái câu là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Thưa cộng đoàn, thì con cũng làm việc thông đồ cho giáo xứ giáo họ 24-25 năm, cho nên trên đường đi con điện cho cha xứ luôn là bảo là thưa cha xuống sức giàu cho con nó bị tai nạn. Thì cha có nói là điện cho cha xứ ở gần đó, thì con cũng lại điện luôn cho cha xứ ở gần đó, thì cha mới xuống sự...
Rồi câu chuyện thì cuối cùng là làm sao mà ông bé nó đang nói, còn cũng đang nói là về lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này, ông biết được giáo điểm tin mừng này như thế nào?
Thưa cha là sau khi mà bị...
không ông biết được giáo điểm tin mừng này như thế nào?
Là sau khi mà con biết được giáo điểm tin mừng là con cái rồi anh em ở trong này cả, thì chúng con có nhắn tin vào cho anh em bạn bè và nhờ anh em bạn bè nhắn tin cho cha là cha đã nhận lời và cha bảo cha sẽ cầu nguyện cho con cứ tín thác cho Chúa, như thế là con đã yên tâm. Đấy.
Và hôm nay là hai bố con ông dắt nhau lên đây để làm chứng cho Chúa. Đây, tôi gửi tặng cho ông toàn cái máy 365 bài giảng nha. Đây, gửi tặng cho ông một cuốn lịch. Ông về ông đi loan truyền, cầm lấy đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt lòng Chúa thương xót. Rồi. Lúc đó ông đã mua quan tài chưa?
Thưa cha chưa.
Thì ông kia không mua rồi.
Thưa cha là phí cộng đoàn là nó mổ là 1/3 cái sọ phải gửi ra Hà Nội 3 tháng. Đấy. Cũng như cháu nó nói lúc nãy là mổ cũng chết nhưng không mổ cũng chết, nhưng con tin tưởng vào Chúa, Chúa quyền năng vô cùng, chúng ta cứ tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta hết. Xin cảm ơn.
Rồi mời con.
Rồi tới đây cha đi xuống Đồng Nai làm từ thiện thì con có đôi chút tấm lòng.
Rồi con để ở đây. Thưa anh chị em vẫn còn biết nghĩ đến những người đau khổ, những người nghèo, những người bệnh. Rồi mời con.
Dạ con chào cha và con chào cộng đoàn. Con thì rất là được ơn của chú con rất là nhiều. Trong gia đình của con và riêng bản thân của con bệnh thì cũng nhiều thứ lắm. Nhưng mà con lên đây có con cầu nguyện của cha. Và cha đã xoa đầu và cha đã bảo với con là con an tâm, con sẽ về và con sẽ khỏe. Và con cũng có mua một cái máy và mỗi giờ buổi trưa con nghỉ và con cũng mở để con nghe. Và buổi chiều cũng vậy. Và buổi tối thì con cũng mở. Và Chúa chữa lành cho con những chứng bệnh mà con không ngờ và đã hết. Và con bị gai gót chân và bị đau lưng và bị bệnh trí nữa. Nhưng mà con chỉ xin với cha cầu nguyện cho con và con hết mấy cái bệnh đó hồi nào con không hay. Và con xin cha và cộng đoàn hãy cầu nguyện giúp cho con.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con Anh Lan Lương Thị Thanh Thủy, con ở Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 43 tuổi.
Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng này, con đến đây con xin cầu nguyện.
Dạ thưa cha, là hồi trước con cũng có đi lên Cha Long ở trên cái gì nhỉ, ở trên cái gì con quên mất rồi, ở xa lắm. Rồi một thời gian con không đi được thì con, dạ đúng rồi. Và một thời gian là con cũng về nhà, con cũng đọc kinh, con cũng cầu nguyện. Và sau đó thì con bệnh, thì cứ mỗi lần con đi bệnh viện là nửa tháng là 2,5 triệu. Cái con đi hoài cũng mấy tháng mà con cũng chẳng ăn thua gì hết. Ai chỉ con làm con cũng làm, chỉ con cái gì con cũng làm. Nhưng mà con không hết. Cái bạn con mới tâm sự với bạn của con là bây giờ ta bệnh như vậy mà ta đi chữa hoài nó không hết. Cái nó bảo với con là thôi giờ mày bỏ đi, mày nghe lời tao, mày đi lên Cha Long nữa đi. Thì lúc trước mày cũng được ơn rất nhiều rồi, thôi mày đi lên Cha Long đi. Cái con bảo ừ, khi nào mày đi thì mày hú tao. Cái nó bảo con là tuần tới này đi, mày đi thì mày nói chắc cho tao để chỗ cho mày. Nó dạ ừ rồi ta đi. Thế là con đi được là 1 lần và 2 lần và 3 lần là con đã hết hồi nào con không hay. Những chứng bệnh con không thể ngờ. Và bây giờ con xin cộng đoàn.
Đây cha gửi tặng cho con một cái lịch, cái máy 365 bài giảng nha. Và gửi tặng cho người bạn mà giới thiệu con đến ấy. Mày nghe tao nói đi, mày cứ đi đây đi, mày đừng có đi đâu nữa đó. Đây tôi gửi tặng cho bạn con một cái lịch ba lịch lòng thương Chúa 2018 nha. Rồi ra về Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là còn rất là nhiều người muốn đưa tay con nè. Rồi
này cha, là này cha, con là Nguyễn Thị Đông, con ở ngoài Bắc ạ. Này con vào đây con được nhiều ơn của Chúa lắm. Con như chồng con đã bị tai biến, coi như đã đi bệnh viện không nói, cực liệt hết một nửa người, mà bây giờ chồng con cũng đi đây ạ, cũng khỏi được hết ạ. Chồng lên đây, anh lên đây.
Anh
lên đây, vâng. Anh ấy lên đây. Đấy. Bây giờ chồng con.
Anh tên là gì?
Cha, con tên là Minh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con cha, con năm nay 58 tuổi ạ.
Con là gì của cô này?
Con là chồng của cô Đông ạ.
Rồi, con bị bệnh bệnh gì?
Cha, là con bị tai biến, con liệt mất một nửa thân người và không nói được, và mồm thì méo xách ra. Con đi viện thì con đi, khi con đi viện về thì là được 15 ngày con nằm ở viện, nên nó cũng đỡ để con về, con cũng là chữa các thứ thuốc. Thế xong rồi là nó cũng đỡ dần, bây giờ thì con khỏi rồi, nhưng mỗi cái tay thì nó vẫn trược thật lắm. Thì con...
Rồi, con kể tiếp.
Vâng, thế còn đấy là ơn của chồng con. Còn con 2014 thì con bị mờ hai con mắt. Thì khi mà con đến bệnh viện huyện để con xét nghiệm, để con đi mổ mắt, thì người ta bảo con là đường máu quá cao, mới lệ áp huyết cao rồi thì không mổ được. Thế thì con xin giới thiệu đi bệnh viện tỉnh. Khi đến bệnh viện tỉnh là 5 giờ sáng hôm sau rồi con cho đi. Thì khi về bệnh viện tỉnh vào xét nghiệm các thứ thì đều hoàn toàn là không việc gì. Thế coi như là bệnh viện báo con là chuẩn bị vào mổ mắt cuối giờ sáng. Và sáng hôm sau con thay băng một cái mắt này thì họ báo là chiều chuẩn bị mổ thêm một mắt nữa. Thế mà con được ơn Chúa, con mổ hai mắt, về bây giờ con khỏi hết, con sáng mắt, có thể con đọc sách đọc ấy mà con không cần kính. Vâng.
Rồi do đâu mà hai vợ chồng con biết được giáo điểm Tin Mừng Lòng Thương Xót Chúa mà hôm nay đến đây để tạ ơn?
Vâng, con được một người bạn là họ cũng mua cái máy bài giảng 500 lòng bài giảng này. Thế hôm họ bảo là họ cho một cái đọc nghe, nếu mà thích thì họ cho, còn nếu không thích thì giả lại họ, chứ họ không bán. Thế là con xin thế chị cho một cái. Thì vợ chồng con nghe suốt ngày đêm, đi làm ở ngoài ruộng cũng mang đi. Thế nghe thì quyết định thì hai vợ chồng con là đầu sáng dương này này, là hôm mùng 4 là con định đi, nhưng mà nó nhớ máy bay. Thì là mùng 6 là hôm qua đấy, thì con đi máy bay vào đến đây là gần 11 giờ. Thế con được dự lòng thương xót 3 giờ rồi là 5 giờ 30 thánh lễ của ngày hôm qua. Và hôm nay thì vợ chồng con được lên làm chứng cho Chúa về lòng thương xót
của Chúa. Đây, người bạn đã tặng cho con, cho mượn nghe, thích thì nghe, không thì trả lại mà không bán. Ta thấy những con người mà không có thương mại, họ sống lòng thương xót Chúa là như vậy. Đây ta tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hai vợ chồng ra về tiếp tục đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa nha.
Rồi.
Hai vợ chồng dắt nhau xuống ngồi chung vào một chỗ. Vâng, đi xuống. Rồi. Để tôi... chúng ta thấy rất nhiều anh chị em đưa tay lên. Bà này bà bảo bà đi đi 4 lần mà chưa được. Rồi bà được ơn gì? Vắn tắt, đừng có nói dài, vắn tắt thôi. Bà
con Rosa Đào Thị Nhân, con ở địa phận Thái Bình. Thì coi như là trước mắt là con vào đây con thấy bảo giáo điểm Tin Mừng, thì con mượn cái máy của cái nhà bà bên cạnh ấy được 2 đêm. Đến đêm thứ 3 là ông ấy đòi, ông bảo chứ là dạ bà ông ấy đây, tôi không cho ông bà mượn nữa đâu. Thế là con bảo vậy chứ ông ấy, ông vậy cho tôi đi vào ra nong ở đâu ấy. Ông bảo chứ là bà già bà không đi được, giờ một mình bà đi làm sao. Bảo không, tôi cứ đi, tôi đi đến đâu tôi hỏi thăm đến đấy, ông không cho tôi đi tôi cũng cứ đi. Thì trước mắt là con vào cái hôm ấy thì con đi thờ, con đọc sách thì con chẳng nhìn thấy chữ gì. Vậy các bà bảo chứ là vậy đi khám mắt đi, thì mà đo mắt mà cắt kính. Thì là con đến con nó chở bệnh viện, đến bệnh viện lớn ấy thì họ ấy bảo với chứ cô ơi, cô mắt cô không hy vọng gì nữa đâu, cắt kính mà làm gì, chỉ mà vài ba bốn tháng là cô mù đấy. Thì suốt ngày suốt đêm con cứ lên bàn thờ con khóc, con bảo Chúa rồi Chúa ông cứu con, rồi con sống à, giờ hai con mắt có hai bàn tay mà bây giờ.
Rồi cuối cùng sao?
Mù thì con làm sao đây? Thế là con vào đây thì Chúa ban cho con, bây giờ cộng đoàn có tin con không? Con sổ kim chỉ một cái thôi, mà sách con cứ đọc vô tư không sao cả. Mà những các cái khớp xương của con, nghĩa là nó ở nhà nó rức vô cùng, là nó rức. Mà từ mấy con lên đây này, con khỏe, con chẳng đau đớn gì nữa. Thế Rồi là một lần con kể cho cha và cộng đoàn nghe, con đã bị sơ gan, coi như con không vận được quần áo, con chỉ có một miếng vải che thân thôi, bụng con to thế này. Một lần
bị sơ gan này, bụng to lên này.
To nhưng con không vận được áo, con được miếng vải che thân thôi. Một lần là con bị dính xương, còn một lần thì là bác sĩ hỏi con tự nhiên là con chết tuột đi, người con tím bầm và thế này. Thế là con gái con bảo chứ vậy thì bác sĩ cho con, cho mẹ con đi bệnh viện lớn, chứ bây giờ thế này thì tôi bắt bại bác sĩ đấy. Vậy là cho con đi bệnh viện lớn, thì đến ngày thứ 6 thì con đi hỏi cho con ăn bằng mũi này, con đi mắt con nhìn rim rim, con bảo con không nói được mà mắt không, con không mở được. Con bảo ôi có mẹ kìa, ôi mẹ kia, ôi mẹ ơi cho con lên với. Thì con cầm cái quạt, con bảo mẹ ơi quạt thế này, mẹ cho con lên với. Thì con ấy bảo vậy chứ bác sĩ ơi, mẹ em bị.
Rồi cuối cùng là Chúa đã chữa lành cho chị hết,
không còn cái bệnh gì trong người con nữa. Nhưng
rồi rồi chị vô đây là được mấy lần?
Hôm nay là con lên đây là 4 lần rồi.
4 lần rồi. Nay bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con là 70 ạ.
70 mà bây giờ đeo sỏ kiến không cần.
Bây giờ cha với cộng đoàn cũng tin đưa sách con đọc, không phải kính gì mà con không thể đeo kính nữa, mà kim con sỏ chỉ một cái thôi. Tối hôm kia con rể con nó khâu cái áo, nó là chết rồi, sao mà sổ được kim ấy? Mới bỏ tao sổ cho, mới bỏ tao khâu cho. Nó sao họa có quá vậy à? Đấy, con chẳng về kính mà con chẳng về gì sách giờ đây, con cứ đọc. Cha bên cộng đoàn tin đưa sách con đọc cho mà xem.
tin rồi. Còn thách tin. Đây là cái máy 365 bài giảng đưa về nhá. Đầu đọc coi.
Đây. Xem thánh lễ kính lòng thương xót Chúa và cầu nguyện mỗi ngày thôi cơ.
Rồi, đây là tặng cho chị cái cây quạt nha. 70 tuổi mà vẫn áo, vẫn mặc áo bông à? Vẫn yêu đời. Cái bà này bà vắn tao đi nha, bà không được nói dài nha. Được ơn gì? Mau. Được ơn gì?
Con chào cha.
Được ơn gì?
Thưa cha, con được 2-3 ơn ạ. Thì cách tháng thì ở mẹ cái rẫy nhà con thì...
Đâu bây giờ bà nói vậy thì bây giờ một ơn mới nhất thôi. Ơn lòng thương cho Chúa rồi. Ơn mới lòng nhất, lòng thương cho Chúa rồi. Mới nhất rồi, lòng thương cho Chúa. Đừng có cái rẫy không ghi ở đâu nữa.
Con kêu xin Chúa ấy, Chúa cho con được. Đấy, ơn thứ nhất, ơn thứ hai thì cách cái 2 tháng... con cũng chở người ta đi ra viện thì họ khám bệnh, thì con cũng vào con khám thì họ bảo con là rám 2 lá phổi. Con khóc xong họ không cho con viên thuốc nào, vậy con cứ kêu xin vậy đây nè. Con về thì họ bảo mai phải lên bệnh viện Đồng Nai đa khoa. Con về con mới xin, con bảo con nhắn tin cho cha, rồi bảo con thăm cha xứ xin lễ, rồi con đi, rồi là con đi đoàn hoàng khấn khứa rồi con mới đi. Đến lúc con lên bệnh viện thì họ bảo con là bà có ai đi với bà. Con bảo tôi có một mình tôi thôi, bệnh bà to lớn như thế này mà bà này đi có một mình à. Vậy con nói này, tôi làm sao? Vậy họ bảo bà có 2 ung bướu thì bà phải ấy. Vậy con đi nhìn lên cái phòng bác sĩ, có một ảnh Chúa thương xót và ảnh Đức Mẹ. Con bảo bác sĩ ơi, làm ơn bác có biết nhắn tin cho cha Long không? Nó họ bảo con là nhắn làm gì? Con bảo nhắn xin cha cầu nguyện lòng Chúa thương xót chữa lành cho tôi. Thế là họ cho con đi nhập viện. Họ bắt
họ có nhắn không?
Có ạ. Thế là
Giờ thấy Chúa làm cái việc buồn cười ở cái chỗ là bà này đi đến bệnh viện khám bệnh. Đáng lẽ thì người ta phải bác sĩ ơi, cho tôi thuốc với lại cho tôi toa để tôi về tôi uống thuốc. Thì là bảo bác sĩ ơi, có biết nhắn tin không? Và nhắn làm gì? Bảo nhắn tin xin cho Long cầu nguyện chữa bệnh cho tôi. Nếu ông bác sĩ tự ái ông có làm không? Ông không những là không nhắn tin mà ông còn đuổi về. Tự ái mà. Thôi bà đi về. Tôi chữa cho bệnh cho bà đây, bà bảo được cái nhắn tin chữa bệnh lại, chữa bệnh cho bà.
Con khóc quá.
Hả?
Ở đây con cứ khóc quá đây là nói bảo con là con bà ở đâu gọi điện cho nó thì con khóc con nún rời hai tay ra rồi. Con không biết làm sao được. Con bảo đây điện thoại đây bác sĩ làm sao thì làm. Con tôi tên là thằng Phong, thằng Trường, thằng Hiếu. Thế nó
được rồi. Cuối cùng thì giờ bà được chữa khỏi.
Vâng. Thế là bác sĩ
thôi đừng bác sĩ đừng nữa rồi, khỏi chưa? Hết u chưa?
Bác sĩ
hết u chưa?
Hết u lúc đi MRI bác sĩ chích mấy mũi hào quang để
mấy mũi hào quang.
Vâng. Thế là lên lúc mà con cứ có ảnh nằm đứng chót con này, con bỏ đầu giường, con cứ khấn khứa. Thì bác sĩ mỗi lần vào thăm con thì thấy con đang đọc kinh nằm chỗ đứng giọt, bác sĩ ra luôn. Thế nào bắt đầu vào âm rai thì con đợi đến kết quả thì con nói với lại đứa con râu
bìa kết quả làm sao.
Kết quả là bà không có bíu mà bà giãn dây phế quản. Con mới ôm lên ảnh chỗ đứng giọt con khóc, con cứ lạy Chúa thôi, Chúa ơi, Chúa chữa con rồi, Chúa ơi khổ thân con, Chúa ơi Chúa thương con với. Vậy xong là ở bốn ông quanh đấy họ thường bác sĩ bảo con đi mổ. Thế là họ hỏi con râu bảo bà cháu không có ung thư. Thế là con ở đấy một tuần, bốn xung quanh họ cứ gọi con là bà ung thư, bà bíu, con lại buồn, con thụt.
Nhưng mà cuối cùng có ung thư có bíu không?
Không, bây giờ chỉ vài vị nệ đau ở tử.
Rồi, hallelujah. Rồi, tôi tặng cho bà cái máy, bà chăm chú với lâm bà giải. Bà có cái máy, bà chăm chú lâm bà giải, bà về đi cho bà ơi. Đây, tôi tặng cho bà cái móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi chẳng chuỗi nha. Rồi, Chúa chúc lành cho bà. Đây, rồi. Đây, bà đem cả Chúa về và tặng cho cái ông bác sĩ đấy nha. Nha. Bây giờ bà đưa về bà tặng cho ông bác sĩ, bảo cảm ơn ông, nhờ ông nhắn tin cho cha Long. Hôm nay cha Long gửi tặng cho ông cái ảnh lòng Chúa thương xót. Đây, ông này, bác sĩ này chữa cho tôi đây, bác sĩ Giê-xu nha. Nha.
Cảm ơn cha.
Nha.
Không đoạn con xin cha và cầu.
Rồi, hallelujah. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm cuốn lịch trên tay. Con vẫn trông cậy Chúa. Bài đọc một hôm nay Isaiah. Bài đọc hôm nay Isaiah mời gọi chúng ta, đó là hãy trông cậy vào Chúa. Ai vững lòng trông cậy vào Chúa, Chúa sẽ mau chóng giải thoát. Hạ bệ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người hèn yếu. Những ai trông cậy nơi Chúa là những người nghe và làm theo lời Chúa. Những người vững lòng trông cậy vào Chúa, nghe và làm theo lời Chúa thì sẽ được những kết quả hơn lòng mong ước như những chứng nhân mà chúng ta vừa mới nghe đây. Và thưa anh chị em, nghe và làm theo lời Chúa, dìm mình vào lời kinh cầu nguyện và đem lòng thương xót của Chúa đến cho người khác bằng việc thực hành lòng thương xót, như cộng đoàn chúng ta đang có chương trình 3.000 cọng rơm Giê-xu cho 3.000 phần quà, 3.000 gia đình mù và nghèo khó khăn ở miền Tây đồng bằng sông Cửu Long. Đấy là cách mà chúng ta nghe và làm theo lời Chúa. Đó là cách chúng ta yêu bằng hành động chứ không phải yêu bằng môi miệng. Lạy Chúa, nói thì ngon lắm, nói thì ngọt lắm, nói thì hay lắm mà chả làm cái gì cả. Chỉ khéo nói, chỉ giỏi nói, chỉ giỏi báo cáo, chỉ giỏi lý thuyết, chỉ giỏi trên bàn giấy,
mà không hề làm, không hề nhúng tay, không hề thực hành, không hề dấn thân, không hề phục vụ, không hề biết đi vào với con người, những người nghèo khổ. Đó là những người chỉ xây nhà trên cát mà thôi. Lạy Chúa, con vẫn trông cậy Chúa. Anh chị em cầm cuốn lịch trên tay, giơ lên. Thật sốt sáng, anh chị em làm theo, hạ xuống, giơ lên. Bên phải, bên trái.
Yeah.